Express.
Cái đầu tiên là cái kích thích về bản năng. Cái bản năng con người thì con người mình nó gồm hai phần, mình chia ra gồm có phần con và phần người. Phần con thì nó liên quan tới động vật nhiều hơn, thì cái xu hướng là để chi, khi mà một con vật nó đã trưởng thành về mặt sinh lý thì nó sẽ có phải có cái bản năng để duy trì nội giống. Thì tất cả những cái đặc tính sinh dục ngoài đó giống vậy để sẽ kích thích cái bản năng để mình làm chuyện đó. Nhưng mà cái phần người nó sẽ kìm lại là có nên làm hay không.
Thiên Chương chào mừng quý vị thính giả đã đến với tối thứ sáu quen thuộc của chúng ta. Thưa quý vị, từ hồi nhỏ Thiên Chương đã cảm thấy thắc mắc cái hấp dẫn giới tính nó như thế nào, nó là cái gì? Hay là đôi khi nhìn thấy một cái cô mà cổ đi ngang rồi cổ ăn mặc hơi hở hang sexy chút xíu, tự nhiên mình có một cái cảm giác nó lạ lạ thoáng qua như một luồng điện. Cái gì đã khiến cho người ta kích thích, người ta hấp dẫn lẫn nhau? Thì hôm nay thì Thiên Chương mời đến phòng thu sẽ cùng trò chuyện cùng với Thiên Chương, đó là bác sĩ Vũ Đức Công đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health.
Chào anh Thiên Chương, chào các quý vị khán giả đang nghe chương trình. Trước khi mà mình vào ngành y á, mình cũng thắc mắc nhiều lắm. Tại sao người ta có những cái sự hấp dẫn về cái chuyện đó? Cái đó là một trong những câu hỏi mà mình hỏi ai người ta cũng không trả lời cho được mình hết. Thực ra thì cái chủ đề này á, nó là một trong những cái mà cũng không được dạy sâu trong chương trình ngành y. Tuy nhiên thì mình cũng có tìm hiểu một số cái tài liệu sâu hơn về mặt tâm lý học, thì mình mới hiểu được là tại sao con người có những cái hấp dẫn về giới tính như vậy. Và hiểu là cái đó là một phần là bản năng, cũng một phần là gắn bó về mặt xã hội và đạo đức nữa. Nhiều cái lắm, khiến cho mình có cái nhìn nó vỡ lẽ hơn nhiều so với cái câu trả lời là nó là một điều hiển nhiên, thì nó làm cho mình không thỏa mãn được.
Bây giờ mình quay, mình tua lại đi, bây giờ mình xuyên không lại đi. Bắt đầu mình có một cái cảm thấy nó lạ lạ, tức là mình phân biệt giới. Không biết nó có phải bắt đầu từ cái lúc mà mình bắt đầu phân biệt giới, có nghĩa là nó có sự dẫn hay không. Phân biệt giới chưa chắc là hấp dẫn nha. Phân biệt giới là chỉ biết là nhỏ đó nó đi ngồi của mình tè đứng, rồi tại sao là nhìn qua ủa sao nó không giống của mình, cái đó là mình mới có phân biệt gì giới thôi. Nhưng mà còn tới lúc nào bác sĩ Công, rồi tới chừng nào bắt đầu mà đứng kế gái là bắt đầu cảm thấy nó có rần rần lạ lạ, nóng nóng bừng bừng là lúc nào?
Của một người bạn khác giới làm cho mình cảm thấy là mình lấy tim nó hơi lỗi nhịp chút xíu. Thì hồi năm lớp 3 với lại lớp 4 á, lúc đó là mình cũng bắt đầu mình có hơi rung động nhẹ trong đó rồi. Dĩ nhiên là thời điểm đó là bị ép học nhiều thôi, cái đó nó cũng thoáng qua, nhưng mà hoàn toàn vẫn có nha, mình vẫn có cảm giác giống vậy.
Chà, nhưng mà lớp 3, lớp 4 thì cảm giác thoáng qua về chắc là cái cảm giác sao ta?
Nó đang thích thích thôi. Nó kiểu thích thích rồi mình thấy hấp dẫn hơn so với chơi với mấy thằng bạn trẻ trâu. Mình cảm giác giống vậy. Ngồi chung với một bạn gái thì mình vẫn thấy nó vui hơn, kiểu vậy.
Nhưng mà cái này là mới lớp 3, lớp 4 cho nên nó chớm chớm ở mức độ đó thì cũng đúng rồi ha. Nhưng mà Thiên Chương muốn nói sâu hùng chút xíu nữa về góc độ sinh lý, về góc độ tình dục. Trước tiên là mình cảm thấy cơ thể mình cái đã ha. Mình cảm thấy cơ thể mình sao lạ lạ, thấy mình thấy nó lạ. Mà đôi khi không phải là cái cô gái nào cũng làm cho mình vậy. Có cái cô gái thì là tự nhiên nó rần rần vậy, còn cô kia thì cũng vừa vừa. Thì đó là những cái mà mình thấy là ủa, mình không biết tại vì sao. Nãy bác sĩ nói học cũng không có nhiều, nhưng mà biết là do làm sao không ta?
Trong cái trải nghiệm mình thấy là mình sẽ có cái xu hướng là thích khác giới. Nhìn chung thì mình đang nói về cái phần đông của dân số, chứ không thể nào nói tất cả dân số. Tại vì hiện tại thì về cái xu hướng tình dục thì nhiều lắm, chứ không phải là chỉ khác giới. Nhưng mà mình sẽ nói phần chung thôi.
Đúng rồi.
Thì phần chung á, tại sao người ta lại có cái tình trạng là người ta có xu hướng tình dục khác giới nhiều hơn? Thì thực ra tới bây giờ người ta sẽ không có một cái câu trả lời. Tuy nhiên trong phân tâm học á, là ông tổ của phân tâm học là ông Sigmund Freud á, là có một cái giả thuyết rất là hay. Cái này thì nó hơi sâu về cái mặt phân tâm học. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái giả thuyết khá là hay, giải thích tại sao mà mình thấy là tại sao bé trai nó lại có xu hướng gần gũi với mẹ hơn, ngược lại xu hướng gần gũi với ba hơn. Mình thấy rõ ràng đúng không? Cả nào cũng vậy. Còn ngược lại cũng vậy, ba vẫn thích gần gũi con gái hơn, bà mẹ vẫn thích gần gũi con trai hơn. Đó. Thì cái giả thuyết này nó sẽ sử dụng trong cái giai đoạn phát triển về tâm lý tính dục của con người. Đó thì miêu tả cái cảm giác khao khát một đứa trẻ nè, dành cho người cha hoặc là người mẹ đối với lần lượt là người con gái và người con trai. Thì về cơ bản á, đối với một cậu bé đi, một cậu bé sẽ cảm thấy là mình phải chiến đấu với ba để có được mẹ. Trong khi đó thì bé gái phải cảm thấy người mẹ giống như là một kẻ thù của mình và phải để chiếm lại tình yêu thương của cha. Cái này liên quan về tâm lý học ấy. Thì bé trai và bé gái sẽ xem ba mẹ của mình y chang là kẻ thù để chiến đấu, để giành lại cái người khác giới của mình. Cái chuyện khác giới này là do cái sự khác biệt về cái bộ phận sinh dục đó. Thì theo cái phân tâm học ấy, người ta sẽ dùng cái phức cảm này để nói về cái sự ham muốn cũng như gắn kết về mặt tính dục của người cha và người mẹ khác giới. Có nghĩa khác giới ở đây là gì? Cha đối với con gái và mẹ đối với con trai. Và cái này á, người ta sử dụng để đóng góp một phần rất là quan trọng trong cái quá trình phát triển tâm lý tính dục, và thường xảy ra cái giai đoạn này, nhận thức này mang tính chất ngầm và nằm trong tiềm thức là từ thời điểm lớp 3 và cho tới lớp 5. Lúc này bé bé trai với bé gái cũng không biết gì đâu, nhưng mà nó có một cái số ngầm trong đó. Để hoàn tất cái giai đoạn, giống vậy người ta sẽ có đồng hóa về cha với mẹ, về cái cảm giác của con bé trai và bé gái khác giới so với cha mẹ. Và chính vì vậy nó dẫn đến tình trạng là bé trai cảm thấy là mình muốn gần gũi, đúng hơn là muốn thu hút về người mẹ nhiều hơn. Và cái này nó mang tính chất về bản năng. Ngược lại, nếu giả sử trong một cái xã hội nè, mình không có sự phân biệt về cái quy chuẩn về đạo đức, quy chuẩn về xã hội, thì y như rằng mình giống như một con vật không phân biệt cha mẹ, dẫn đến tình trạng là có cái xu hướng cũng khác giới thôi. Mục đích để chi? Để duy trì nòi giống. Đó là chuyện hiển nhiên. Do đó, dĩ nhiên là về giả thuyết này á, nó vẫn có một số cái tranh cãi khá là nhiều, nhưng cũng sử dụng rất là nhiều để giải thích, và nó cũng khá khá là hợp lý trong cái chuyện giải thích tại sao đa phần trong cái giống loài nó lại sẽ có cái xu hướng tính dục khác giới là như vậy. Nếu giả sử đồng giới thì làm sao duy trì nòi giống được?
Đúng rồi, người ta nói là đàn ông á nhìn thấy phụ nữ á, một số chỗ là sẽ một số cái bộ phận cụ thể là bị cái hiện tượng rạo rực, thì mình thấy là thường thường là nó sẽ là ngực nè ha, ngực đúng không, rồi mông rồi eo. Như vậy thì khi mà nhìn vậy thì trong người đàn ông tiết ra cái gì ta, tại sao lại nhìn cái đó thì nó lại bị như vậy, có y học có giải thích được không ta?
Những cái khiến cho cái sự thu hút về tính dục đó, nó xảy ra là do những cái hình ảnh nè, có thể là cái âm thanh, hoặc là thậm chí liên quan tới cái ký ức thôi, nó cũng liên quan làm cho mình đạo đức vẫn có. Thì đa phần nó sẽ hướng tới những cái đặc tính sinh dục thứ phát ở bên ngoài, giống như anh Thiên Chương cũng đề cập. Ví dụ đối với nữ đi, người ta sẽ có xu hướng thích một cái người đàn ông lực lưỡng nè, vạm vỡ, nói chung là người đàn ông nó khỏe mạnh. Dĩ nhiên là sẽ có xu hướng về cái sự tò mò, về sự ham muốn liên quan tới cái bộ phận sinh dục của khác giới rồi, chuyện đó hoàn toàn có là chắc chắn rồi. Ngoài ra đối với người nam cũng có cái sự xu hướng thích là giống như anh chưa nói là về vòng eo, về cái mông, hoặc thậm chí là về cái phần ngực. Tất cả những cái này để chi? Để kích thích về bản năng con người. Thì cái này nó không không có tạo ra cái chất gì trơn á, cơ thể mình nó vẫn vậy, chất này vẫn vẫn vậy thôi. Cái đầu tiên là cái kích thích về bản năng, cái bản năng con người. Thì con người mình nó gồm hai phần, mình chia ra gồm có phần con và phần người. Phần con thì nó liên
Đúng
quan
rồi.
tới động vật nhiều hơn, thì cái xu hướng là để chi? Khi mà một con vật nó đã trưởng thành về mặt sinh lý thì nó sẽ phải có cái bản năng để duy trì nòi giống. Thì tất cả những cái đặc tính sinh dục ngoài đó giống vậy để sẽ kích thích cái bản năng để mình làm chuyện đó. Nhưng mà cái phần người nó sẽ kìm mình lại là có nên làm hay không. Có nghĩa không phải mình đạo đức là một chuyện, nhưng mà mình làm hay không là cái phần người đó, nó có quyết định cho mình có nên làm hay không là chỗ đó. Là vậy, cái câu trả lời ở đây là gì? Đầu tiên là cái bản năng nó kích phát cho mình trước. Nó sẽ có nhiều cái liên quan tới tâm lý học rất là hay liên quan tới chuyện này. Có cái hệ thống là liên quan trong cái não mà nó hệ thống phản xạ. Ngày xưa người ta sẽ chia ra làm hệ thống 1, hệ thống 2, có nghĩa là hệ thống phản ứng nhanh và hệ thống phản ứng chậm. Hệ thống phản ứng nhanh nó mang tính chất là vô thức, không điều khiển được, và nó xảy ra bất chợt. Chỉ cần mình có một cái ký ức, một cái hình ảnh thôi, nó sẽ khiến cho mình sẽ có sự liên tưởng và nó kích thích thần kinh mình rất nhiều. Cái sự kích thích thần kinh làm cho mình rạo rực nè, tim đập nhanh nè, hồi hộp nè, phải mồ hôi rất nhiều đấy. Cái đó mình đâu có điều khiển được đấy. Nhưng cái hệ thống thứ
Đúng rồi.
hai là cái hệ thống liên quan đến sự kiểm soát về hành vi. Dĩ nhiên mình mang tính chất nói cho nó dễ hiểu cho các bạn thính giả nghe thôi, chứ thực ra nó rất khá phức tạp cái chuyện đó. Thì về sau anh Trương anh có nói là có tạo ra chất gì không? Thực ra vẫn có nha. Cái có đó xảy ra sau cái giai đoạn mà kích phát về bản năng, thì lúc đó cơ thể mình nó sẽ tiết ra một cái chất hấp dẫn về khác giới, người ta gọi là cái hormone là pheromone. Pheromone là một trong những cái hormone, nó gọi chung là hormone hấp dẫn về khác giới. Thì ở ở động vật, đặc biệt là ở những cái con loài bướm á, những loài bướm, thì nó sẽ tiết ra cái pheromone để hấp dẫn bạn tình, đặc biệt là trong một cái môi trường tối, thì nó tiết ra những cái chất đó để hấp dẫn liên quan tới mùi. Cái mùi đó sẽ làm cho con bướm ở trong đêm nó vẫn có thể ngửi được cái mùi đó, nó hướng tới bạn tình. Ngược lại ở con người mình thì dĩ nhiên cái chất nó không phải là một cái chất y chang cái động vật giống như vậy. Thì ở người nam, một trong những cái chất người ta đề cập tới là androstadienone, còn người nữ là cái chất estradiol. Thì những cái chất này nó tiết đa phần là ở những cái vùng, chẳng hạn như vùng tuyến mồ hôi nè, đặc biệt là vùng nách. Và chính vì vậy á, mình sẽ nghe câu chuyện là gì, vợ chồng mà xung đột với nhau, sau này cái chia tay xong mà quay lại, đơn giản vì sao? Đơn giản là vì mình nhớ cái mùi của nhau thôi, chứ không có gì hết trơn á.
Nhưng mà sẵn mùi hỏi mùi luôn nè, có cái mùi nào mà thực sự ra người ta nghiên cứu để ta thấy là nó mang cái tính chất kích thích tình dục không ta? Chẳng hạn mình nghe cái mùi đó là người đàn ông họ sẽ bị kích thích, họ sẽ sung lên.
Hiện tại nó vẫn có những cái thuốc kích thích thần kinh sẽ làm cho cái hệ thần kinh mình nó mang tính chất hưng phấn nhiều hơn, gọi là kích dục thì nó gọi chung thôi, chứ thực ra đúng hơn là những cái thuốc kích thích thần kinh. Ở nam, một trong những cái thuốc chất mà nó mang tính chất kích thích thần kinh mà tự nhiên nhất đó là testosterone. Thì chính vì vậy một số người nam, người ta giảm nội tiết tố nam á, là testosterone á, dẫn tới tình trạng người ta giảm ham muốn lắm, người ta không có năng lượng, không có ham muốn gì trơn đó. Nhưng người nữ là một trong những cá thể nó rất đặc biệt, và thậm chí là nó cực kỳ phức tạp, không có chất gì để dễ nói chuyện đó trơn á. Người ta nói là cái thùy trán á, là một trong những cái để kiểm soát hành vi con người. Nó làm cho người ta có cái hành vi nó mang tính chất đúng quy chuẩn hơn, không phải lúc nào cũng đi theo một bản năng. Cái trang là mình đi gặp một người phụ nữ đẹp gì đó, mà ở trên cái não của mình á, mình nói ờ con này đẹp quá, và đôi khi mình nói hơi hơi thô một chút xíu là mình muốn lên giường với con này, nhưng mà cái đạo đức mình không chịu. Thì cái đó cái là một trong những cái bộ phận là cái thùy trán để mình kiểm soát chuyện đó. Nhưng một số trường hợp là dùng cái thuốc kích thích thần kinh đó, làm cho thùy trán nó bị ức chế đi, nó mất đi cái người bảo vệ, làm cho mình đi theo bản năng là như vậy đó. Cái này cũng giải thích tại sao mà một số ông á, uống rượu vô cái ổng làm chuyện bậy bạ, tại vì cái thuốc uống rượu vô thì nó ức chế cái chỗ đó, làm cho ổng không kiểm soát được cái hành vi, là vậy đó.
Hồi nãy giờ mình nói về cái sự hấp dẫn của phụ nữ đối với đàn ông, vậy ngược lại sao ta? Nhìn thấy cái người khỏa thân khác giới thì phản ứng của cơ thể của hai bên có giống nhau không, hay là chỉ có bên này là phản ứng là đàn ông thì vậy, còn phụ nữ thì họ phải là thương người đó, có cảm tình với người đó thì họ mới có cái phản ứng bản năng, có khác nhau gì không ta?
Nó khác nhau chứ không phải là giống nhau đâu. Nó bản chất liên quan tới cái giống đực và giống cái mà đang nói về cái phần con. Giống như anh chưa nói thì giống đực chi để gieo giống, có nghĩa là có nhiều cái nguồn để gieo nhiều con cái, càng nhiều càng tốt. Do đó chỉ cần hấp dẫn thôi là đủ rồi, là đủ có cái nhu cầu để làm chuyện đó rồi. Nhưng mà đối với con cái nó sẽ khác. Con cái thì nó phải chọn người bạn tình phù hợp, tại vì không phải là một lần xong rồi làm những con khác đâu được. Mình mang một cái bào thai một khoảng thời gian dài thì mình phải chọn lựa con đực nó mang tính chất kỹ càng, chứ không thể nào mà kiểu giống như nó liên quan tới cái bản năng luôn, chứ không phải là suy nghĩ nữa. Bản năng của con cái luôn luôn chọn con đực ưu thế nhất để nhận cái nguồn giống, luôn luôn là vậy. Chính vì vậy người nữ người ta sẽ có một cái chuyện là gì, người ta chọn những con đực ưu thế nhất, an toàn nhất, người ta mới đồng ý. Thì con người cũng tương tự như vậy, mang tính chất về bản năng của người phụ nữ thì người ta phải có cảm xúc, người ta yêu thích cái con người đó, người ta mới có xu hướng nhiều hơn so với những cái phần còn lại. Còn đa phần vẫn có nha, nhưng mà người ta sẽ dè chừng hơn, người này có phù hợp để mình mang một cái đứa bé về sau của người này hay không, người ta sẽ kìm lại chuyện đó. Dĩ nhiên mình đang nói về phân tích về cái phần đông của dân số, chứ không thể nào nói tất cả mọi người
đó. Thì nãy giờ bác sĩ nói mình cũng nghiệm ra được điều. Thực ra nhiều khi mình cũng bán tính bán nghi nha bác sĩ công. Có khi mà mình ngồi anh em trà dư tửu hậu ngồi bàn với nhau, đàn ông ngồi bàn với nhau, ê mấy cổ làm sao ta, nhiều khi mấy cổ giả bộ chứ mấy cổ cũng thi mồ, cũng rần rần ở trỏng mà giữ kẻ vậy thôi. Nhưng mà nghe bác sĩ nói thì mình phải thấy là những cái suy nghĩ đó là nó không có chính xác, là bởi vì người phụ nữ thì họ đầu tiên họ phải thấy cảm thấy là thán phục cái ta, cảm thấy mến người đó vì một cái thứ không chỉ là ở do anh ta là sáu múi, hay là do anh ta là thân hình có vẻ là rất là nam tính, đẹp đẽ là gì cơ bắp như một nam thần. Thì cái chuyện đó thì cái nhóm mà bị nghiện cái đó thì mình không bàn rồi. Còn phần đông như bác sĩ nói thì họ không bị chinh phục
cái đó, nữ người ta sẽ có cái kỹ càng hơn.
Nhưng mà nếu mà cái người phụ nữ thu hút bởi những cái vị trí ABCD trên bản đồ, với người phụ nữ thì họ thường là cái gì, ngoài cái chuyện mà mình nói là họ mến vì tài, họ trọng và họ có cảm xúc, có cảm tình, đầu tiên là có cảm tình với người đó, cảm tình là mới dẫn có cảm xúc, thì ngoài ra thì về mặt vật chất thì những cái gì mà thường tác động khiến người phụ nữ cảm thấy ấy, rung động, lung lay, lời nói chăng? Hay là
nãy mình cũng đề cập tới chuyện đó, nó sẽ liên quan tới việc mà nó tính chất bản năng của người nữ, có nghĩa là họ sẽ chọn những người khác giới của mình khỏe mạnh, và những cái biểu hiện khác giới khỏe mạnh là những người mà có vẻ như testosterone cao. Đó là nội tiết tố nam cao á. Thì nội tiết tố nam cao sẽ biểu hiện cho người nam sẽ có cái hình dạng là đầu tiên là cái giọng nói sẽ trầm. Nội tiết tố nam cũng kích thích về cơ bắp nè, thì hình thể mình sẽ thấy tại sao mấy bạn nữ là thấy một anh nào đó sáu múi cơ bắp vạm vỡ thích hơn là vậy. Thì đó là nội tiết tố nam sẽ kích thích cái chuyện đó luôn. Và một phần nữa là kích thích về mặt bộ phận sinh dục vẫn có. Nội tiết tố nam sẽ kích thích làm cho bộ phận sinh dục phát triển mang tính chất là nam hóa, thì khiến cho cái cậu nhỏ cũng như là hai cái quả trứng mình phát triển lớn hơn so với một cậu bé bình thường. Đó, tất cả những cái đó khiến cho người nữ sẽ mang tính chất là họ hấp dẫn về chuyện đó. Ngoài ra còn có chuyện liên quan tới trái cổ đó nha. Cái trái cổ nó sẽ một phần là khi nó sẽ phát triển phi đại hơn cái thời điểm mà dậy thì á, nó sẽ có một cái biểu hiện bộ cái những cái đặc tính phái sinh làm cho người khác giới cảm thấy là người này có vẻ như khỏe mạnh, hấp dẫn hơn.
Thì cái cơ thể người ta có thể tưởng tượng, cái trí tưởng tượng người ta cũng gây cái sự kích thích kinh khủng lắm nha. Có những người họ kém tưởng tượng, nhưng cũng có những người họ tưởng tượng lập tức rần rần liền. Như vậy thì do cái trí tưởng tượng phong phú hay là do cơ thể người ta, có những người nào nó trội hơn, nó mạnh hơn, nó nhạy hơn nhiều so với những người khác không, thưa bác sĩ, cả nam lẫn nữ luôn?
Ừ, thực ra thì cái trí tưởng tượng nó cũng nó là một trong những cái làm cho cái kích thích về thần kinh thôi, cỡ nào cũng chẳng vậy. Ví dụ như mình nhìn mình thấy, mình ngửi mình nghe, mình ngửi mình thấy mùi, hoặc là mình nghe một cái âm thanh gì đó mà mang tính chất kích thích tình dục vẫn có, khiến cho mình cảm được hoàn toàn vẫn có. Còn trí tưởng tượng thì bản chất ra là nó không hiện diện trước mặt họ thôi, nhưng họ vẫn hiện hiện trong đầu thì cũng như nhau, không khác gì hết. Tuy nhiên tùy theo mức độ tưởng tượng họ nhiều hay ít thôi thì nó cũng như nhau thôi, nó đều gây ra một cái cảm xúc về tình dục khác nhau, làm cho họ cảm thấy là họ có xu hướng tình dục nhiều hơn, như vậy thôi.
Như vậy thì mình thấy thế, về tuổi tác nó có ảnh hưởng nhiều không, nó có bị bắt đầu suy giảm khi mà bắt đầu chúng ta cái tuổi chúng ta lớn lớn lên không, khi cái lượng testosterone của chúng ta trong người nam, mất estrogen của người nữ nó dần dần tuột xuống rồi mãn kinh rồi tất cả mọi thứ, thì cái này nó giảm không? Hay là có một số người ta nói là ở cái tuổi tiền mãn kinh của phụ nữ là phụ nữ hồi xuân còn rần rần hơn nữa, thì đại khái những cái chuyện như vậy theo tuổi tác theo thời gian định như thế nào, thưa bác sĩ?
Ừ, chú cha, anh Trường nói một cái vấn đề khá là hay nha. Thực ra là vẫn có, và cái ham muốn con người nó không phải chỉ là liên quan tới nội tiết, nó sẽ là sự tổng hòa, nó là sự tổng hòa về cái sức khỏe tinh thần, về tâm lý, về tình cảm, và kể cả nội tiết. Thiếu một trong những cái này đều làm cho cái ham muốn nó một phần nó ảnh hưởng. Ví dụ mình stress đi, đặc biệt là trong mùa dịch, mình có khám khá là nhiều bệnh nhân bị vấn đề liên quan tới giảm ham muốn, liên quan tới việc mà rối loạn cương do stress, người ta mệt mỏi quá, vợ nói là dạo này anh ít trả bài cho em quá, người ta tới đi khám. Nói chung là mình thấy khá là nhiều. Thì cái vấn đề liên quan tới cái tâm lý là một phần nè. Thứ hai, cái tình cảm đi. Giả sử như mình một người có bạn tình rất là đẹp đi chăng nữa, nhưng tình cảm rạn vỡ thì cũng rất khó có ham muốn về người đó. Và người khác thì có tình cảm đó nó xa lạ đi chăng nữa, nhưng mà cái hình thể người đó làm kích thích họ đó, họ vẫn có cái ham muốn đó. Và một cái cuối cùng là liên quan tới nội tiết, anh giống như anh chưa nói, cái vấn đề liên quan tới nội tiết là ở người nam đa phần là liên quan tới nội tiết tố nam, thì cái nội tiết tố nam sẽ kích thích và cái làm cho cái ham muốn người nam nó trỗi dậy, nó sẽ tốt hơn. Còn cái này mình sẽ nói ngược lại, ở những người nam mang tính chất là suy sinh dục, dĩ nhiên thì mỗi cơ quan trong cơ thể mình sẽ có một cái hạn sử dụng khác nhau, nó không bao giờ mà nó trường tồn mãi mãi, thì người ta gọi là tình trạng đó là tình trạng lão hóa. Thì hai cái tinh hoàn là cái nơi để tạo ra nội tiết tố nam, thì tới ngưỡng 35 cho tới 40 tuổi người nam sẽ có tình trạng giảm nội tiết tố nam do cái tinh hoàn nó giảm tiết ra, khiến cho người nam bắt đầu sẽ có cái cơn bốc hỏa này, có nghĩa là họ không kiểm soát được cái hành động mình, họ dễ nóng nổi, dễ có nóng tính hơn đó, ở người nam, đặc biệt là những người nam mà nó tính chất là suy sinh dục, tại tuyến đó mình sẽ để ý dễ nóng tính hơn đó. Rồi đặc biệt là cái ham muốn, một trong những cái ngưỡng người ta nghiên cứu là cái nội tiết tố nam nó giảm, thì một trong những triệu chứng đầu tiên biểu hiện của người nam chính là giảm ham muốn. Mà cái biểu hiện giảm ham muốn là một trong những cái là cái tần suất mây mưa nó sẽ mang tính chất là thưa hơn đó, thì hoàn toàn nội tố nam nó ảnh hưởng đó rất là nhiều. Rồi người nữ thì giống như anh chưa nói, một trong những cái giả thuyết, cái này là một trong những cái người ta chưa có thể nào kết luận được, nhưng mà cái giả thuyết người ta là cái nội tiết tố nữ, đúng là nội tiết tố nữ hoàn toàn nó sẽ làm cho người nữ nó mang tính chất phơi phới hơn, có cái hưng phấn nhiều hơn. Tuy nhiên nó không phải hoàn toàn, người nữ nó là một cái liên quan tới cảm xúc nhiều hơn là so với nội tiết. Nội tiết cũng có một phần, người nữ là nhiều hơn. Cái này liên quan tới ở nước ngoài người ta có một bộ phận đó là tình dục học của nữ, người ta sẽ đề cập tới cái này khá là nhiều và hiện tại vẫn còn đang nghiên cứu về vấn đề này. Đó là giảm ham muốn ở người nữ nó vẫn có nha, nhưng mà người ta chưa có kết luận cuối cùng. Quy kết là ở người nữ thì nó sẽ có hai cái, thứ nhất là nội tiết tố nữ vẫn có, nhưng liên quan tới cái cảm xúc của người nữ lại còn nhiều hơn nữa.
Bây giờ thì bác sĩ Vũ Đức Công có thể tóm lại.
Về cái sự hấp dẫn của nam và nữ thì nó mang tính chất bản năng thôi. Cái bản năng này nó sẽ giúp cho cái loài người vẫn còn tồn tại cho tới tận bây giờ, và mình phải chấp nhận rằng có sự tồn tại của cái bản năng, chứ không thể nào mà mình quy kết đó là một cái sự tội lỗi. Tuy nhiên con người mình nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn so với động vật, ở chỗ là mình ngoài cái chuyện điều trị bản năng ra, mình còn có cái quá trình là tận hưởng cái quá trình sinh sản đó nữa, có nghĩa là trong quá trình mây mưa mình còn có chuyện tận hưởng đó. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó mình sẽ còn có yếu tố kèm theo, đó là cái ý thức và cái đạo đức xã hội, nó khiến cho mình có cái sự gắn bó giữa vợ và chồng, có một sự chung thủy với nhau, và chuyện đó làm cho cái xã hội mình nó càng phát triển nhiều hơn và êm đẹp hơn là vậy. Thì nhìn chung thì cái mang tính chất là để duy trì về cái bản năng thôi, và miễn sao mình duy trì về mặt sức khỏe, về tinh thần, đặc biệt là trong mùa dịch này, để cho hạnh phúc lứa đôi nó vẫn bền vững, đó là một trong những yếu tố tốt.
Chúng tôi một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Vũ Đức Công đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health. Một lần nữa thì Thiên Chương cảm ơn quý vị thính giả của Thầm Thì.